chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, thật bất ngờ khi những thực phẩm quen thuộc hàng ngày lại có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa tích tụ của máu, đặc biệt là tốt cho tim mạch. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những loại thực phẩm tốt đó. Đầu tiên đó chính là dầu ô liu. Dầu ô liu rất giàu mỡ, chưa bão hòa, đặc biệt tốt cho các thành mạch. Chúng ta nên thay thế các loại mỡ bão hòa như là bơ, phô mai, mỡ động vật bằng dầu ô liu bởi nó sẽ giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Loại mỡ chưa bão hòa này còn có trong quả bơ và hạt dẻ. Nhưng chỉ với dầu ô liu, cơ thể của chúng ta còn được cung cấp các chất polyphenol, chất giúp ngăn cản cholesterol thâm nhập vào thành mạch máu. Thứ hai đó chính là cá hồi. Đây là một thực phẩm có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nó là nguồn cung cấp tốt nhất cho cơ thể. Mỡ tốt đó chính là axit omega 3. Ngoài cá hồi thì cá thu, cá trích, cá mòi cũng giàu axit béo omega 3. Mỡ này giúp làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tim mạch, do đó làm giảm lượng triglyceride trong cơ thể. Triglyceride là loại mỡ máu có liên quan đến bệnh tim mạch và đái tháo đường. Nhiều nghiên cứu cho thấy axit béo omega 3 ngăn sự tạo thành cục máu đông do sự kết dính tiểu cầu. Tiểu cầu không kết dính và đóng lên thành động mạch được. Mạch máu cũng ít bị co thắt hơn và cũng ngăn cản loạn nhịp tim gây đe dọa đến tính mạng. Thứ ba đó chính là đậu đen. Đậu đen giàu chất magie. Người lớn không được cung cấp đủ khoáng chất hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 2 lần. Theo một nghiên cứu của Mỹ, một chén nước đậu đen cung cấp 120mg magie, nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành khoảng là 320mg. Món chè đậu đen đặc biệt được ưa thích vào mùa hè. Chúng ta hãy nấu món bổ dưỡng này cho cả gia đình. Thứ tư đó chính là trà xanh. Trà xanh làm tăng sự trao đổi chất, nó cũng có thể làm cải thiện sức khỏe tim mạch. Trà có chứa chất chống oxy hóa gọi là catechin. Nó giống như là một lá chắn cho thành động mạch. Chất chống oxy hóa này cũng ngăn ngừa cục máu đông có thể gây tử vong. Và cuối cùng đó chính là đậu nành. Một nghiên cứu kéo dài hơn 50 năm của các nhà khoa học của trường Đại học Mỹ đã chứng minh rằng sữa đậu nành không đơn thuần là loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng mà còn có thể giúp phòng chống được nhiều bệnh, trong đó có bệnh tim mạch. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm tốt cho tim mạch. Có thể chúng ta đã từng nghe qua. Và đây cũng chính là cơ hội để chúng ta có thể nhớ lại những công dụng hữu ích của những món thực phẩm này. Chúc quý vị sẽ luôn thành công trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình của mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân thiên sứ hay lại vắng, nơi đây sông dường lưu rất trong tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhó bên sông này, kia sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay chung vui với thánh nhân nơi này, bên bờ dòng sông lóe muôn màu. Nơi hai bên bờ sông rực rỡ hạnh phúc chung niềm. Ta nay
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Chúa Giêsu và những kẻ đáng ghét. Thưa quý vị, có lời dạy của người mẹ với con trai của mình rằng kẻ đáng ghét lớn nhất của đời con là vợ con, ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó, thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó, bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó, sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó, tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó, đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến, đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu đựng được nó, tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang nắm giữ, khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ. Nghe xong lời mẹ nói, người con trai òa lên khóc, khóc một cách nức nở. Bà mẹ ngạc nhiên mới hỏi tại sao con khóc. Người con trai thưa với bà mẹ rằng con thương bố con quá, chính vì thế mà bố con đã chết sớm. Thưa quý vị và các bạn, theo cuộc thăm dò ý kiến của Ipsos cho biết rằng có 4 nhân vật mà phần đông người Mỹ cho là những kẻ đáng ghét nhất tại Hoa Kỳ. Vào tháng 7 năm 2011, cô Casey Anthony, 25 tuổi đời, đã không bị tòa án kết tội về cái chết của đứa con gái của bà ta mới lên 2 tuổi, đã xảy ra vào năm 2008. Lúc đó, Casey đã từng báo cho cảnh sát là con gái của cô ta bị mất tích. Nhưng mấy tháng sau đó, cảnh sát đã tìm thấy xác em bé đã bị giấu ở trong khu rừng gần nhà. Sự việc Casey đã được tòa án tuyên bố vô tội tại Florida, khiến cho dư luận người Mỹ rất lấy làm bất bình, giống như vụ án của O.J. Simpson tại California trước đây. Theo cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Mỹ của Ipsos thực hiện cũng cho thấy O.J. Simpson là một nhân vật bị nhiều người ghét thuộc về hàng thứ tư. Người thứ nhì là anh Spencer Head, một ngôi sao truyền hình reality show. Người đáng ghét thứ ba là cô Nadia Seligman, một người được mệnh danh là Octomoni, tức là bà mẹ 8 con, vì bà ta đã có 6 đứa con rồi và đang hưởng trợ cấp xã hội. Cô Nadia lại nhờ bác sĩ giúp cho cô được thụ thai nhân tạo để rồi cô sinh thêm 8 đứa bé khác nữa. Đọc qua tin trên đây làm tôi suy nghĩ đến câu chuyện trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 9 đến câu thứ 13, chép về đề tài Đức Chúa Giê-xu và những kẻ đáng ghét nhất của người Pha-ri-si. Những kẻ đáng ghét nhất của người Pha-ri-si là ai và lý do tại sao? Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 9 đến câu thứ 11 có ghi lại rằng Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bàn phán cùng người rằng hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Và đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với ngài và môn đồ ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ ngài rằng làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với những người thâu thuế và kẻ xấu nết như vậy? Kẻ thâu thuế và người xấu nết mà người Pha-ri-si ghét có 3 lý do mà những người thâu thuế bị người Pha-ri-si thù ghét. Một là họ phục dịch cho đế quốc La Mã. Hầu hết những người thâu thuế đều là những người Do Thái. Dưới đôi mắt của người Pha-ri-si thì những người Do Thái làm nghề thâu thuế cho La Mã là những người đã từ bỏ truyền thống Do Thái và phản bội tổ quốc. Họ bị loại bỏ khỏi xã hội Do Thái, họ bị dứt phép thông công khỏi Do Thái giáo và đặc quyền do Thái giáo. Họ là những thành phần lừa đảo, sống không ngay thật, gian lận và bất công. Hầu hết những người thâu thuế đều giàu có. Nhà cầm quyền La Mã tưởng thưởng những người làm thuế vụ bằng cách cho phép họ đánh thuế cao hơn cái tỷ lệ đòi hỏi của thuế vụ. Những người làm thuế vụ tham lam lạm dụng quyền hạn của họ để tăng thuế theo ý muốn và thâu thuế cao nếu họ có thể. Họ nhận hối lộ để các nhà giàu trốn thuế. Họ chặt đầu lột da dân lành và lừa đảo chính phủ nếu họ có dịp và có thể. Họ cho rằng sự chính trực chỉ thuộc về Đức Chúa Trời dưới cặp mắt của người Do Thái. Đức Chúa Trời và sự hướng dẫn của thầy cả thượng phẩm coi như là đầu của chính quyền Do Thái. Bởi vậy cho nên thuế má chỉ trả cho Đức Chúa Trời và chính phủ của Ngài. Thuế trả cho chính phủ thế gian là một sự lạm dụng và sự từ chối quyền hạn của Đức Chúa Trời. Cho nên những người thâu thuế đã bị khai trừ khỏi tôn giáo Do Thái và mọi đặc ân. Họ bị nguyền rủa và là những người đáng ghét. Nhưng Đức Chúa Giêsu và những kẻ đáng ghét của xã hội người Do Thái thì như thế nào? Thánh Kinh Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 9 có ghi lại rằng Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi thì thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bàn phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Người bằng đứng dậy mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu thấy một người tên là Ma-thi-ơ. Chúa thấy Ma-thi-ơ đang ở nơi nào và đang làm gì. Ngài biết tất cả con người của Ma-thi-ơ. Ngài thấy tâm hồn, trí não và sự suy nghĩ. Ngài cũng biết sự tổn thương, lòng đau xót, sự đơn độc, cuộc sống mất đi mục đích và ý nghĩa của Ma-thi-ơ. Ngài cũng thấy đời sống của ông không có ích lợi và hư mất. Ngài thấy một con người cần có đấng cứu thế để thỏa đáp mọi nhu cầu cho sự sinh tồn của Ma-thi-ơ. Chúa phán cùng Ma-thi-ơ rằng: "Hãy theo ta." Lời kêu gọi của Chúa có một sức mạnh sinh động vô cùng, không một chút e ngại, do dự hay nghi ngờ tưởng tượng, song cương quyết mãnh lực khiến cho Ma-thi-ơ phải hành động như thế nào. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Ma-thi-ơ chỉ có một động tác duy nhất là liền đứng dậy theo Chúa. Dĩ nhiên là sau đó ông từ chức ngành thuế vụ và bàn giao sổ sách. Ông đã bỏ mọi điều mà mình có để theo Chúa. Thánh đồ Mác cũng ghi lại rằng: "Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì?" Có lẽ Ma-thi-ơ đã hiểu được cái ý nghĩa về lời phán dạy, cho nên ông có sự quyết định đứng dậy theo Chúa sau khi Ngài kêu gọi ông. Tuy nhiên, nói chung những người giàu được so sánh là lạc đà mà chưa qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. Ma-thi-ơ là một trong những người giàu, nhưng ông đã sẵn sàng lìa bỏ mọi sự để theo Chúa, cho nên nước thiên đàng sẽ thuộc về ông. Đức Chúa Giêsu ngồi ăn bữa với những người đáng ghét trong lúc người Pha-ri-si cách ly và coi như sự gớm ghiếc và ghê tởm. Bữa ăn mà Chúa đang ngồi ăn tại nơi nào và do đâu mà có? Ấy là tại nhà Ma-thi-ơ người thâu thuế. Sau khi theo Chúa, ông làm tiệc đãi Chúa và giới thiệu những người đáng ghét với Chúa Giêsu. Trong lúc đó, người Pha-ri-si thì chỉ trích phê bình Đức Chúa Giêsu là ngồi ăn chung với kẻ thâu thuế và những người xấu xí. Đức Chúa Giêsu đã đáp ứng như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn thứ 9 câu 12-13. Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bàn phán rằng: "Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn cố lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội." Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một thiền viện rất nổi tiếng và có rất đông thiền sinh nhập môn học thiền. Một hôm trong viện đã xảy ra một vụ ăn cắp và đã bị anh em đồng môn bắt quả tang. Không ai khác hơn là một tăng thiền sinh phạm tội. Các thiền sinh dẫn tăng thiền sinh ăn cắp trình lên viện trưởng. Vị thiền trưởng nhìn tăng thiền sinh rồi ra dấu cho về phòng. Ông không nói một lời nào cả. Các thiền sinh rất là ngạc nhiên, song không dám hỏi thầy của mình. Mấy tuần lễ sau, trong viện lại bị bắt đồ, mà thủ phạm cũng là thiền sinh bị bắt như lần trước. Sau khi trình lên viện trưởng, cũng như lần trước, thiền trưởng không nói một lời nào, lại ra dấu cho về phòng. Các môn sinh trong viện đều rất là bất bình, vì viện trưởng không la rầy và trừng phạt thủ phạm. Một tháng sau, viện lại bị mất cắp nữa, và người bị bắt quả tang cũng chính là tăng thiền sinh đã bị bắt hai lần trước đây. Toàn thể thiền sinh dẫn độ thủ phạm trình diện viện trưởng. Viện trưởng nhìn thủ phạm, ông không nói một lời nào cả. Toàn thể thiền sinh thấy vậy đồng thanh nói rằng: nếu thầy dung túng thiền sinh phạm tội này thì chúng tôi sẽ tư giá thầy và xuất viện tập thể. Viện trưởng lúc bây giờ ung dung nói rằng: tăng thiền sinh này rất cần thầy, còn các em bây giờ có thể xuất viện được rồi, các em không cần có ta nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cũng trong tinh thần cao cả đó mà Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ, với những người Pharisee là những người ghét những kẻ thâu thuế và những người có tội. Ngài phán cùng họ rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Chúa Giêsu đối với kẻ đáng ghét, đáng thương, những con người có tội, Ngài cảm thấy rằng họ cần có Ngài, và Ngài đến gần họ để có thể cứu vớt họ, nâng đỡ tâm hồn họ và biến cải cuộc đời của họ. Đức Chúa Giêsu chú trọng đến nhân phẩm của con người, dù con người đó là ai và phạm tội gì, họ đều là con người cả. Đức Chúa Trời Ngài thương con người, nhưng Ngài rất ghét tội lỗi, và Ngài lấy làm gớm ghiếc tội lỗi, nhưng Ngài thương yêu con người phạm tội, nên Ngài có sự đồng cảm với mọi tội nhân, và nhờ đó Ngài có thể quán cải con người phạm tội trở nên hiền lành, trở nên con người tốt. Nếu con người đó biết mình có tội và biết cái cơ hội đến với mình để đến với Chúa với cái tâm lòng an năn và xin sự thương xót của Chúa, thì con người giàu ở bất cứ ở trong xã hội nào, giàu là tội lỗi bất cứ tội phạm nào, và giàu cho con người chối bỏ, loại trừ trong xã hội này, Chúa Giêsu vẫn tiếp nhận, bởi vì con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã đến trong thế gian, và Ngài sẵn sàng đến gần với mọi kẻ phạm pháp, mọi người yếu đuối, mọi kẻ bị xã hội ganh ghét thù hằn. Chúa Giêsu sẵn sàng tỏa đáp mọi nhu cầu để xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa. Đức Chúa Giêsu phán: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe mà mở cửa cho thì ta sẽ vào ở cùng người, ăn cùng người và người với ta. Mời quý vị hãy mở cửa lòng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ sinh động ở trong đời sống của quý vị, để đời sống quý vị ở trên trần thế này được có ý nghĩa và được sự cứu rỗi linh hồn trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.